sao khi ăn xong. Vậy sau chu kỳ thanh lọc thân tâm này, sau khi ăn bình thường trở lại, chúng con có nên đi tìm hành sau khi ăn không ạ? Thưa quý vị, trong cái truyền thống của nhà chùa hay là thiền môn thì sau khi ăn xong chúng ta thường gọi là đi kinh hành hay thiền hành, tức là chúng ta đi chậm ha, đi chậm, đi nhẹ nhàng, đi chánh niệm. Nó khác với cái đi bộ ha, nó khác với cái đi bộ tập bình thường. Một cách tổng quát thì chúng ta cần làm gì sau khi ăn ha? Sau khi ăn thì chúng ta biết rằng chúng ta cần tập trung năng lượng toàn bộ vào cái vùng hệ tiêu hóa để cho nó làm việc, nó phân hủy, nó xử lý thức ăn và sau đó là nó phân phối để nó hấp thụ. Thành ra nó cần được tập trung cái sự chú tâm cũng như là tập trung cái năng lượng vào đây. Do vậy mà chúng ta không nên ha, không nên thứ nhất hoạt động quá mạnh, quá nhiều, tức là lao động mặt, tay chân, đi đứng làm việc. Thứ hai, không nên tắm rửa ha. Thứ ba, không nên đọc sách, làm việc, suy nghĩ nhiều quá. Là tại vì khi mà chúng ta làm việc mạnh, làm việc tay chân, đi đứng thì như vậy máu nó sẽ đi ra bên ngoài nha. Máu nó sẽ đi ra bên ngoài và sự chú tâm của chúng ta ra bên ngoài, thành ra nó sẽ đi ngược lại với cái con đường, cái phương hướng mà mình muốn nó tập trung. Khi chúng ta tắm rửa cũng vậy, khi chúng ta tắm rửa thì chúng ta cọ sát bên ngoài nha, thành làm cho nó đi ra bên ngoài, là đi ngược lại với cái hướng mà cái nơi mà chúng ta muốn. Khi chúng ta tập trung làm việc, suy nghĩ, không làm việc tay chân mà làm việc trí óc, chúng ta suy nghĩ thì máu nó tập trung về đầu. Và chúng ta nên nhớ bộ chỉ huy của mình, não bộ của mình nó chỉ làm được một việc một lúc mà thôi. Thành ra khi nó tập trung vào cái công việc, vào việc mình đọc sách, vào mình suy nghĩ vân vân, thậm chí như mình nghe kinh, nghe nhạc cũng vậy. Nếu mà mình tập trung vào thì lúc đó nó lại không hướng vào đây. Thành ra sau khi ăn xong, mình thường đi kinh hành chừng 10 đến 15 phút, đi chậm, đi nhẹ, nhưng mà chúng ta đi tập trung theo cái hơi thở của mình, và thường là chúng ta để tâm ở dưới cái bụng, cái rốn của mình, tức là cũng là cái trung tâm của nó, và không được quá 15-20 phút nha. Rồi sau đó là chúng ta ngồi thiền hay là nằm thiền nghỉ ngơi như vậy. Chúng ta cũng không nên ngủ nha, tại vì khi chúng ta ngủ rồi thì cái hệ thần kinh nó hầu như nó buông ra hết, nó không điều khiển, không làm việc thì cũng không được. Đó, thành ra chúng ta chỉ gọi là nghỉ ngơi hoạt động nhẹ thì đó là cái mà chúng ta cần nên là sau khi ăn. Đó là một vài cái hoạt động. Thì sẵn ở đây chúng tôi nói luôn, mà ngày nay thì chúng ta hầu như làm ngược lại hết, thành ra chúng ta bị tổn hại hết tất cả những cái thực phẩm chúng ta đưa vào. Lấy ví dụ như chúng ta cũng có cái thói quen là uống nước giữa bữa ăn hay là uống nước sau khi ăn quá nhiều. Khi mà chúng ta ăn canh, ăn súp hay là chúng ta uống nước giữa bữa ăn thì tất cả những cái điều này đều nguy hại hết. Tại sao? Tại vì chúng ta nhai không chậm, không kỹ thì nước bọt và dịch tiêu hóa không ra đủ, thành ra chúng ta thường cảm thấy khô hay là bị mắc nghẹn. Thấy không? Mà mình uống nước vào thì khi chúng ta uống nước vào như vậy, nó sẽ pha loãng cái dịch tiêu hóa này ra và nó sẽ không đủ sức để phân hủy thức ăn. Khi mình đã không nhai kỹ, tức là cái lượng thực phẩm nó đi vào nhiều hơn nó tiếp nhận, quý vị thấy chưa? Thì như vậy cái thông tin mà nó nhận được để nó báo về bộ chỉ huy ít hơn cái con số thực sự nó đi vào, thì như vậy bản thân nó không thôi đã là không đủ cái dịch tiêu hóa để xử lý cái thức ăn nó đưa vào là đã nguy rồi. mà mình lại càng uống thêm nước vào, tức là mình pha loãng cái nồng độ của dịch tiêu hóa ra nữa, thành là thức ăn nó không không phân hủy được. Chúng ta thấy rằng có những thứ mình pha loãng nó ra nhưng mà nó vẫn sử dụng được hay nó vẫn hoạt động được, nhưng mà đại đa số là khi mà mình pha loãng nó ra thì cho dù nhiều cách mấy nhưng mà không đủ nồng độ thì nó chả làm được cái việc gì cả. Thì một trong những cái đó là chúng ta biết cái dịch tiêu hóa của chúng ta hay là cái nội tiết tố của chúng ta, khi mà nó loãng ra thì cho dù nó có nhiều cách mấy nó cũng không làm được việc của nó. Thì đó là giữa bữa ăn, và tương tự vậy sau bữa ăn cũng vậy. Nếu mà chúng ta uống nước, chúng ta xuất nhiệt nhiều quá hay là ăn thức ăn lỏng nhiều quá thì nó cũng pha loãng cái dịch tiêu hóa của chúng ta ra. Và thậm chí nguy hiểm hơn nữa là chúng ta thường có cái thói quen là uống nước ngọt hay là nước đá, nước lạnh thì nguy hiểm hơn. Tại vì khi mà chúng ta ăn thì không nhiều thì ít, trong chế độ ăn của chúng ta sẽ có chất dầu, chất méo, phải không? Chất dầu, chất mỡ, chất béo. Mà nếu nó gặp chất đường hay là chất lạnh, cái nhiệt độ lạnh thì nó sẽ vón cục lại, thấy không? Nó sẽ vón cục lại, nó sẽ kết tủ lại, nó co cục lại. Thì như vậy nó đi ngược lại với hết tất cả những gì mà cái bộ tiêu hóa làm. Kinh này là dùng máy móc, dùng răng để nghiền, rồi sau đó nó sử dụng phản ứng sinh hóa học là men tiêu hóa, dịch tiêu hóa để phân hủy. Xuống tới đây thì nó dùng cả hai, vừa dùng phản ứng co bóp cũng là để cho nó mềm, nó nhuyễn hơn, rồi vừa dùng phản ứng phân hủy cả axit, cả men tiêu hóa, cả thủy phân, vân vân. Thì cuối cùng chúng ta đưa cái nước lạnh vào, chúng ta đưa cái nước ngọt vào. Lát nữa mình sẽ nói đến cái chất chát nữa, chúng ta mình uống cà phê hay là uống trà. Thì như vậy cuối cùng cái nó đóng vón, đóng cục lại hết, thì ngược lại hết tất cả những gì mình làm đó. Thành ra khi mà mình, đặc biệt là giới trẻ, thường là mình thấy trời nóng như vậy mình ăn là mình uống nước ngọt, nước đá, thì như vậy nó phản hết tác dụng của mình. Và những cái kết tủ đó nó làm gì? Những kết tủ đó nó đem, nó bám vào cái dịch nhầy, cái màng nhầy xung quanh cái đường ống này. Thành ra như vậy mình không những bị mất hết tất cả những cái chất dinh dưỡng mình đưa vào, mình không những hao công tổn sức, tốn năng lượng mình đã làm, mà bây giờ nó lại không đẩy ra được. Giả sử như mình mất tiền, mất của, mất này kia, nhưng mà mình không bị tổn hại thêm, phải không? Đường này chính những cái chất đóng vón, đóng cục đó là dính vào lớp màng nhầy dọc theo đường ống của mình, thì từ đó nó mới làm cản trở cái sự lưu chuyển ra, thành ra cái việc đẩy ra nó lại khó hơn. Rồi khi mà nó cản trở như vậy thì nó kích thích, tại vì nó gây cản trở mà nó gây ô nhiễm nữa, thì như vậy hệ miễn dịch của mình phải phản ứng, mà phản ứng thì nó lại tiết ra dịch nhầy nhiều hơn. Càng tiết ra dịch nhầy nhiều hơn thì nó càng dính hơn, dính nhiều hơn, cản trở hơn nữa. Rồi cuối cùng nó sẽ kéo những cái lớp mô qua, thành ra mình bị chất dịch nhầy nó tiết ra nhiều, mình bị những cái tulip, những cái polyp, những cái tumor, là từ nguyên những cái nguyên nhân đó. Thành ra chẳng hạn như mình bị viêm loét dạ dày, mình bị những cái hang về những cái polyp ở trong dạ dày là từ những cái nguyên nhân đó mà ra. Rồi nó đi xuống tới ruột thì nó tạo ra những cái khối u trong ruột, rồi từ đó nó lớn dần nó mới tạo ra những cái khối u trong ruột, những cái ung thư hay là cái nang, vân vân đó. Thì như vậy chúng ta hiểu cái cơ chế đó để mình cẩn thận trong cái ăn và uống của mình. Cũng vậy, cái uống trà, ngày xưa ông bà mình uống trà là cái thói quen, phải không? Ăn xong là người ta, cái chung nó nhỏ bằng nửa cái chuông này thôi, quý vị thấy chưa? Cái chung trà của ông bà mình rất nhỏ, và người ta chế ra, người ta khoảng chừng 2 chung là tối đa thôi. Và mình không có bao giờ quan sát. Ngày xưa người ta uống trà làm chi? Răng người ta chắc, không bị hôi răng, không bị hư răng, không bị hôi miệng, không bị bệnh tật, mà người ta còn sống lâu, còn khỏe. Tại vì trà nó có rất nhiều cái chất chất chống oxit hóa, chống ung thư, chống lão hóa, nó rất là tốt, phải không? Nhưng mà ngày nay mình không biết, phải không? Con hơn cha thì nhà có phúc. Ông bà mình uống một chung, hai chung thôi, mình chơi nguyên ly, phải không? Thì trong trà có chất gì? Trong trà có chất tannin, là chất hay chất chát đó, cái chất chống oxit hóa có, nhưng mà cái căn bản trong trà là chất tannin. Nó có chất pectin nữa, nhưng mà chất tannin là chất chát chát đó. Thì cái nhiệm vụ của chất chát là làm gì? Nhiệm vụ của chất chát, thông thường mình sử dụng chất chát để mình trị cái bệnh gì? Tiêu chảy, kích liệt, phải không? Thì cái nhiệm vụ, hay là nó đúng hơn, tức là cái bản chất, cái phản ứng hóa học của chất chát là kết tủa, là co thắt, là kết tủa, là co thắt. Thì như vậy, khi mà những cái chất độc ở trong đường ruột của mình mà nó gây tổn hại vào niêm mạc ruột hay là niêm mạc đường ống của mình, thì mình dùng cái chất chát nó đi vào, thì cái chất chát đó nó đi dọc theo đường ống này, thì nhiệm vụ của nó là kết tủa mà, thành nó thu gom hết tất cả những cái phân tử đó, rải rác nó nắm lại hết, thì đó là những cái phân tử tự do trong đường ống. Cũng trên cái nguyên tắc của kết tủa kết dính đó, thì nó tác động trên cái niêm mạc, tức là dọc theo cái thành đường ống này, nó co thắt lại, nó co thắt lại để làm gì? Để cho cái mạng lưới này nó dày đặc hơn, nó chặt hơn, thì những cái phân tử này sẽ không vượt qua đó được để đi sâu vào bên trong, thấy không? Thì như vậy nó bảo vệ mình. Thành ra mình thấy khi mà mình bị tiêu chảy, nước nó đi như vậy á, thì như vậy nó sẽ thắt lại, nó thắt lại, nó co lại, là mình dùng cái chất chát. Thì như vậy chúng ta thấy rõ được cái bản chất phản ứng sinh lý sinh hóa của nó. Thì như vậy khi mà mình ăn, tức là mình nghiền nát nó ra, phải không? Bây giờ chất chát nó vô, nó co cùng, nó kết phổ lại, là cũng ngược lại rồi. Rồi khi mà mình ăn xong, mình muốn thư giãn để cho sau khi thức ăn nó phân hủy ra hết ở đây rồi, thì nó sẽ vượt qua cái màng ruột của mình để nó đi vào máu, phải không? Để nó phân bổ hết tất cả các nơi nuôi dưỡng. Mà bây giờ cái chất chát vào thì nó vừa làm co cùng lại, tức là những cái phân tử kia này mình chặt nhỏ nó ra để nó đi qua cho dễ, cho nhanh. Bây giờ nó vô thì nó làm co cùng, kết tổ lại, tức là nó làm cho nó to lên, đúng không? Còn ở đây thì nó lại làm gì? Cái lỗ, cái đường ống của người ta đang bình thường, đang thư giãn để nới rộng ra, để cho những cái phân tử kia di chuyển qua cho dễ dàng, cho nhanh, thì ảnh lại làm co thắt lại, tức là lại làm cái đường ống nhỏ hơn, tức là đường đi thì hẹp hơn, mà cái khối phân tử đó thì lại càng to hơn nữa, thành nó cuối cùng nó cũng không đi qua được, thành toàn bộ chất dinh dưỡng của mình bị mất, thấy không? Không những mất mà nó dính vào trong đó, thì nó cũng y chang như cái chất lạnh, nước đá hay là chất ngọt, mà cái sự kết tủa của nó còn mạnh hơn nữa, ha. Sự kết tủa thu hút của cái chất chát rất mạnh, thành nó tạo ra những cái cục phân tử hay là những cái khối rất là to. Rồi nó lại còn kết, tức là nó co thắt cái niêm mạc ruột nhiều hơn, mạnh hơn so với cái độ lạnh, ha. Thành ra khi mà chúng ta uống trà, uống cà phê sau khi ăn hay giữa bữa ăn thì nó rất là nguy hiểm. Bao nhiêu chất khoáng, bao nhiêu chất dinh dưỡng bị kết tủa hết rồi, kết dính vào đó, mình không có để ý. Chứ còn ông bà mình ngày xưa người ta uống trà làm sao? Để một ngụm thôi vào trong miệng, ha. Khi người ta để một ngụm trà vào trong miệng sau khi ăn nha, sau khi ăn thì người ta để một ngụm trà vào trong miệng và người ta đảo. Tuy nhiên mình súc miệng vậy đó, nhưng mà ta làm rất nhẹ nhàng. Người ta đảo vài vòng ở trong miệng mình. Thì chúng ta biết rằng khi mình ăn, mình nhai, thì mình nghiền cái thức ăn nó nát ra cái gì? Đó là cái bên ngoài. Nhưng mà cái răng của mình khi mình nghiền thì chắc chắn nó sẽ lung lay, nó lắc qua lắc lại, Thấy không? Nó lắc qua lắc lại như vậy thì cái chân răng của mình nó sẽ hơi bị hở ra, cái nướu á, cái lợi nó sẽ hơi bị nở ra, nó hơi bị lỏng ra tí xíu. Thì như vậy tất cả những cái thức ăn mình nghiền nát nó có thể nó rớt, nó bám xung quanh cái chân răng của mình. Nó sẽ bám xung quanh cái chân răng của mình. Thì như vậy khi ông bà mình uống trà là người ta để một ngụm trà vào và người ta đảo xung quanh cái miệng của mình vài ba vòng, thì cái chất chát đó nó làm đúng cái nhiệm vụ là kết tủa và co thắt. Thì như vậy những cái thức ăn mà li ti nó nằm rải rác xung quanh chân răng trong miệng mình đó, nó sẽ được kết lại với nhau thành ra những cái lớn. Mà cái lớn thì nó sẽ không nằm trong những cái kẽ nhỏ được. Quý vị thấy chưa? Nó sẽ bị kéo ra những cái kẽ nhỏ, những cái khe hở nhỏ bé đó. Nó sẽ bị kéo ra hết. Rồi, sau khi nó được kéo ra hết sạch sẽ như vậy thì cái nhiệm vụ của chất chát nó còn làm đó là gì? Co thấp. Thành ra thấp chặt cái lợi lại, cho nó bám chặt vào cái răng. Thì như vậy thức ăn không rớt xuống sâu, không có chỗ cho vi trùng nó cư trú, nó phát triển. Thành ra người ta làm sạch cái răng miệng. Và sau khi hết cái chất chát, nó đã làm hết cái nhiệm vụ của nó như vậy rồi, thì khi mình nuốt nó xuống dưới, nó không còn những cái chất tan lên chất chát nữa. Thành ra nó không làm kết tủa ở dưới bao tử của mình. Thấy không? Thì người ta làm đúng thì nó có lợi từ trên xuống dưới. Mà mình làm thứ nhất là mình uống nhiều quá. Mình uống nhiều quá. Cái thứ hai là mình không có đảo trên này, thì nó chạy tốt lốt xuống dưới này và nó kết tủa dưới này. Thành ra quý vị thấy nghệ thuật sống nó chỉ có như đó thôi, mà mình không quan sát, không để ý, hay là mình không có cái tệ giác, mà mình không thấy, mình không ứng dụng. Thành ra mình tưởng càng nhiều càng tốt. Thức ăn bình thường cũng vậy, mình tưởng càng nhiều càng tốt, càng dinh dưỡng càng tốt. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mình học Phật là nó đòi hỏi mình phải có cái tệ giác, phải có cái thực hành đó. Thì đó là những cái mà chúng ta mắc phải ngày nay rất nhiều. Câu hỏi kế tiếp, và thầy chia sẻ liệu trình 7 ngày thanh lọc cho chúng con tự làm ở nhà. Thì thật ra thì cái này nó gia giảm như chúng tôi nói quý vị á, tùy theo cái điều kiện mình có. Ngày xưa là chúng tôi bắt đầu, thậm chí 30 năm trước là chỉ có nước lọc, tí xíu muối biển, nửa trái chanh tới một trái chanh thôi, không có gì khác hơn. Và cách đây 6 năm 7 năm, hình như 2010 2011, khi chúng tôi bắt đầu làm cho Thanh Thanh Lạc Mai, hay là bắt đầu hướng dẫn cho khóa tu Trúc Lâm ở Vinbon Pháp đó, thì cũng vậy, cũng rất là đơn giản. Thì sau này thì chúng tôi phải nghiên cứu rất kỹ để làm sao mình biết được cái tác dụng tích cực và tiêu cực của những cái mình sử dụng tùy theo cái nhu cầu của con người ngày nay. Thì chúng ta mới thêm những cái thứ này. Về rau củ thì 4 cái loại rau củ chính. 4 cái loại rau củ chính. Thứ nhất là củ dền, thứ hai cà rốt, thứ ba là củ cần tây, và thứ tư là củ cải vỏ đen. Củ cải vỏ đen. Thì đây là 4 chất liệu căn bản cần thiết và tác dụng cực kỳ tốt. Mà chúng ta nên nhớ là mình chưa có thời gian để học cái nguyên tắc 6 màu 6 mùi 6 vị. Đó là những cái rồi nguyên tắc đồng ứng. Mình mới nói sơ sơ cái nguyên tắc của vũ trụ là lực hấp dẫn, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mà mình chưa học được cái nguyên tắc đồng ứng đó trong con người của mình, trong vũ trụ. Lấy ví dụ, tại sao khi mình đi mà mình nện cái gót chân là mình bị đau đầu? Ngày nay mình đi quá nặng, mình nện cái gót chân của mình bị đau đầu. Mà ngày xưa chư Phật phải tập đi thiền hành nhẹ nhàng, thậm chí người ta đi không chạm đất, không làm tổn thương chúng sanh. Là tại vì mình thấy rằng đồng âm, đồng hình. Thì cái nếu mình cầm cái chân mình lật ngược lại, nếu mình cầm cái chân mình lật ngược lại thì cái chân của mình trên cái chân của mình nó là cái gì? trên cái chân của mình, thì chúng ta thấy rằng nếu mình lập được cái chân của mình lại, thì ở đây là cái cổ chân phải không? Đây là cái cổ, ở đây là con mắt cá, ở đây là cái gót nha. Thì giờ mình thấy không? Cổ, mắt, óc nha. Cái óc là cái đầu của mình đây đó, tức là đây là cái óc và gót đồng âm. Mắt thấy không, trước cái óc, trước cái gót là con mắt, rồi dưới nó nữa là cái cổ. Thành ra cái ống huyển của mình sẽ là cái cột sống lưng của mình đó. Đồng âm, đồng hình thì đồng tính. Rồi tại sao chúng ta thấy trong vũ trụ tất cả những cái loại đậu nó đều bổ thận hết, và hầu hết các cái hạt đậu thì nó có hình gì? Hình trái thận, thấy không? Thành ra ngày xưa ông bà mình nói là ăn gì bổ đó đó, ăn gì bổ đó. Nhưng mà nếu mình đau thận mà mình lấy thận heo, thận bò mình ăn thì mình được bổ, nhưng mà mình làm tổn hại nó thì lúc đó mình lãnh lại cái nhân quả ha. Mình lãnh lại cái nhân quả, mình làm tổn hại chúng sanh thì mình tổn hại. Nhưng mà vũ trụ đã làm sẵn cho mình tất cả những loại thực vật mà họ đậu thì 70-80%, mình thấy không, đậu đen, đậu đỏ ha, đậu nành, rồi đậu ngự. Chỉ có hạt đỗ xanh thì nó hơi tròn tí xíu thôi, còn hầu hết tất cả các loại đỗ loại đầu là có hình trái thận. Thành ra ông bà mình nói là đói ăn rau là như vậy, tức là tất cả những cái cây thực vật nó đã cung cấp hết cho mình, từ rau xanh nha, cho tới năng lượng sống, cho tới mineral, cho đến free element, cho đến chất bột, chất đạm, chất béo, đầy đủ hết đó. Thì những cái đó được gọi là cái nguyên tắc đồng ứng nha. Trên cái nguyên tắc của lực hấp dẫn mà mình gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì ở đây chúng tôi phải lựa chọn, phải nghiên cứu để mình thấy rằng, lấy ví dụ như chúng ta thấy, chúng ta cách cái củ cà rốt ra theo chiều ngang, hay cách cái củ dền theo chiều ngang, thì mình thấy nó gì? Những cái vòng tròn. Thì những cái đó nó tương ứng với những tế bào của mình, và đặc biệt là tế bào máu. Thấy không? Rồi cái củ cải cũng vậy, khi mình cắt nó nằm ngang, mình thấy những cái vòng 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 thì hình dạng cấu trúc nó giống như tế bào. Rồi tại sao có lúc thì mình phải dùng củ tròn, có lúc dùng củ dài? Là bởi vì hầu hết toàn bộ cái hệ thống của mình là hệ thống đường ống. Các bạn thấy chưa? Hệ thống đường ống, thành ra nó cần tròn và cần dài. Trong cơ thể mình nó có hai loại cơ, cơ vòng và cơ dọc. Thì trong cái ruột của mình nói riêng chẳng hạn, thì như vậy nó có cơ vòng để nó co thắt lại, to nhỏ, to bé. Rồi nó có cái cơ trên, cơ dài để nó làm cái nhu động ruột của mình chạy từ khúc trên, khúc xuống dưới, từ đoạn này tới đoạn kia. Thành ra nguyên tắc đồng ứng về màu sắc, về mùi vị, về cấu trúc đều phải nghiên cứu hết đó. Thì đây là bốn loại chất liệu căn bản. Đây là bốn loại chất liệu căn bản. Thì mình chưa có điều kiện để đi sâu vào cái này, nhưng mà vì ở Việt Nam không có cái củ này, ngay cả ở bên nước ngoài cũng vậy, dân Tây mới biết xài, dân Việt Nam cũng biết xài. Thành ra khi làm cái này phải đi vào những cái khu chợ Tây, phải đặt trước. Rồi cái củ cải đen cũng vậy, củ cải đen ngay cả ở Tây, ở bên châu Âu thì có, bên Mỹ cũng hiếm. Thành ra có những thứ mình có thể thay thế được, nhưng mà củ dền và cà rốt thì không thể thay được. Đây là hai cái nguyên liệu chính yếu. Tại vì để nuôi dưỡng và để làm việc trong con người mình, tế bào máu làm rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ đi vào và nhiệm vụ đi ra. Bốn nhiệm vụ căn bản của tế bào máu là đưa dinh dưỡng vào, đưa dưỡng khí vào, đưa lính bảo vệ vào, và đưa những cái năng lượng tích cực vào. Rồi nó lấy ra, đưa dinh dưỡng vào thì phải dọn dẹp rác rưới ra. Đưa dưỡng khí vào thì phải lấy thánh khí ra. Mà đưa lính bảo vệ vào thì phải đưa những người bị thương và những tù binh đi ra. Tức là tế bào hư, tế bào chết, để nó xử lý, nó chuyển hóa. Và đưa cái năng lượng, cái thân nhiệt vào thì nó phải lấy cái tà khí, độc khí về, nó chuyển hóa. con đường hai chiều phải cân bằng lại với nhau như vậy. Thành đó là lý do tại sao củ dền và củ cà rốt về đồng hình, đồng tướng, đồng dạng, đồng sắc không thể thay thế được. Sau này thì chúng tôi lại nghiên cứu, chúng tôi thêm rất là nhiều thứ. Lấy ví dụ như cái người bị ung thư gan hay là viêm gan thì thêm khoai tây. Cái người bị bao tử thì thêm bắp cải. Cái người bị ung thư gan hay là ung thư mật hay là ung thư những thứ khác nữa thì chúng tôi thêm chẳng hạn như là cái keo, tức là cái cây cải xoắn. Ở đây rất khó, thường là trồng ở những cái xứ mùa đông, tại cái đó nó chịu lạnh được, nó có một cái năng lượng rất là cao, nó có cái khả năng phòng chống ung thư rất là mạnh. Hay là chúng tôi thêm dưa hấu cho những người bị thận, bị tiền liệt tuyến, bị sỏi vân vân. Đó thì tùy theo cái địa phương, tùy theo cái môi trường, tùy theo cái bệnh lý và tùy theo mình có được hay không thì chúng tôi thêm. Hay là chẳng hạn như thêm ít gừng vân vân, nó thì tùy, nhưng mà đây là bốn cái chất liệu căn bản. Câu kế tiếp, bạch thầy, thực hiện nhịn ăn uống hoàn toàn một ngày trong một tháng có tốt không? Có bằng phương pháp thanh lọc của thầy không? Thưa quý vị, cái này mình có nói rồi, tức là cho dù quý vị thanh lọc hoàn toàn, tức là nhịn ăn, nhịn uống hay là sử dụng cái phương pháp này, tức là sử dụng nước rau củ, nước tẩy trong một ngày, một ngày, một tuần cũng không bằng mình làm liên tục một tuần. Huống chi một ngày một tháng, phải không? Một tháng có làm được có một ngày. Rồi người ta sử dụng, người ta sử dụng ở đây mình sử dụng những cái nước tẩy rửa. Bây giờ cái nhà của mình nó bị dơ, nó dính màu, nó dính kẹo cao su, nó dính mấy cái chất keo, nó dính dầu mỡ, mà mình cứ lấy nước không thôi mình chùi nó sạch không quý vị? Không sạch được, phải không? Màu là mình phải dùng ancol, hay là mình phải dùng, có khi mình phải dùng xăng. Cũng vậy, những cái chất kẹo cao su hay là những cái nhãn mà nó dán trên rau củ á, thấy không, những cái tem á mà mình lỡ là rớt xuống nó dính cái đó, có khi mình chùi nó bằng nước nóng nó đi, nhưng mà có khi nó không đi, mình dùng ăn cơm nó cũng không đi, mà phải bằng xăng hay bằng dầu nó mới đi. Rồi các cái phẩm màu cũng vậy, có khi mình sử dụng xà bông nó ra, nhưng mà có khi mình sử dụng xà bông nó không ra, mà mình phải sử dụng và Clorox, tức là thuốc tẩy. Thành ra trong cái đường ruột của mình thì mình nhét vô đây đủ thứ trên đời hết. Quý vị thấy chưa? Mình nhét vào trong này đủ thứ trên đời hết. Màu, mùi, rồi chất dầu, chất mỡ mình nướng lên. Nếu mà mình có thể nhìn được nó, ở đây quý vị không có thấy cái máy nha. Nếu mà mình có thể nhìn được một phần của nó ra, nó như là cái nhớt xe hơi hay là xe Honda khi mình thay ra đó. Nó đen, ngòn, nó đặc, mà nó còn hôi tanh, hôi thối nữa. Thì bây giờ mình cứ nhìn những cái mà nó tiết ra thì mình biết rồi, phải không? Mình càng ăn vào thơm bao nhiêu, ngon bao nhiêu thì cái miệng mình nó xả ra, cái người mình nó xả ra mồ hôi, mình xả đường dưới là mình biết rồi. Chưa có thấy màu mè hết, mới nghe cái mùi thôi, cái hơi thôi là mình đủ biết rồi. Ở trong nó sẽ gấp mấy chục lần, mấy trăm lần như vậy. Đó, thành ra nếu mà mình không dùng những chất tẩy rửa thì không cách nào nó sạch được. Đó. Mà một tháng chỉ được một ngày thì làm sao? Mình hồi trưa nay mình nói là mỗi một tuần lễ làm một ngày, mà với những cái loại nước tẩy rửa như vậy cũng không bằng một tuần lễ liên tục. Câu thứ ba, bạch thầy hướng dẫn chữa bệnh giãn tĩnh mạch ở chân. Cái bệnh này là do mình đứng nhiều, do mình đứng nhiều, do mình thiếu hoạt động, thành ra chúng ta phải tăng cường cái việc hoạt động và xoa bóp để cho cái áp lực nó đi ngược trở lại. Đó là mình nói về bên ngoài. Nói về bên trong, tức là do mình sử dụng thức ăn âm tính quá, thức ăn dư thừa quá, nó làm cho tắc nghẽn. Chẳng hạn như bị đường trong máu, bị mỡ trong máu cũng có thể dẫn đến cái đó. nó không di chuyển được, mà nhất là di chuyển ngược nữa. Thành ra chúng ta đã học hết tất cả những cái nguyên nhân gây bệnh rồi, bây giờ mình chỉ chuyển ngược lại và mình phải xem thử coi trong tất cả những nguyên nhân đó mình vi phạm bao nhiêu nguyên nhân. Khi chúng tôi dạy hết, tổng quát hết. Nhưng mà đối với mỗi người, lý do tại sao mình phải thực hiện nội quán, phải chánh niệm, tức là mình phải xem xét bên trong mình để mình biết là trong cái đời sống hàng ngày của mình bao nhiêu cái yếu tố để tạo nên bệnh đó, mình vi phạm bao nhiêu cái. Và trong những yếu tố mà mình vi phạm đó, cái nào là number one, mình phải xếp nó thứ tự. Mình phải xếp thứ tự từ cái nguyên nhân mình bị vi phạm nhiều nhất cho tới cái thấp hơn, tới thấp hơn mà cho đến cái ít nhất. Rồi bắt đầu mình mới bắt đầu chuyển hóa dần dần từ cái mà mình vi phạm nhiều nhất. Cũng vậy, mình ưu tiên một, bắt đầu mình mới giảm xuống từ từ. Còn nếu như mình học cho đã, mình biết hết, và mình cũng biết là mình có vi phạm, nhưng mà mình không ngồi lắng tâm để xem hết có đúng là mình vi phạm những yếu tố đó hay chưa, rồi mình không ngồi lắng tâm lại cho kỹ để mà sắp xếp nó thứ tự. Lấy ví dụ như cái number one ha, mình không có sắp xếp nó, thành ra mình không có đưa nó lên vị trí hàng đầu. Mình nhào vô cái mình lo chuyển hóa cái thứ 9, thứ 10. Giả sử mình vi phạm 10 cái, bây giờ mình không lo xử lý cái thứ nhất, mà mình xử lý, mình chuyển hóa cái thứ 9, thứ 10 thôi. Mình chuyển hóa cái thứ 9, thứ 10 một năm trời, nó đi ngược lại được có 10%. Trong khi mình chỉ chuyển hóa cái thứ nhất một ngày cho tới 3 ngày thôi là nó đã thay đổi cho mình 40-50% rồi. Quý vị thấy không? Thành ra mình phải lắng tâm, phải quan sát để mình biết rằng cái nào là cái vi phạm nhiều nhất và tác động lên cái con người mình, cái mình lý mình chủ yếu nhất, và mình phải chuyển hóa cái đó trước. Thì khi mình chuyển hóa cái đó rồi thì lúc đó nó mới mở đường ra để cho mình chuyển hóa những cái khác. Thì như vậy nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà mình không có chánh niệm tỉnh giác, không có sắp xếp nó theo cái thứ tự, thì mình làm một lát nó mất thời gian, nó lần quan và nó hao tốn công sức của mình. Bạch Thầy giúp con cách chữa và ăn uống đối với bệnh loét hành tá tràng. Thì cái bệnh loét hành tá tràng này thì mình cũng đã học hết tất cả những nguyên nhân của nó rồi. Mình đã học hết nguyên nhân của nó, là mình biết là tại sao mình bị cái bệnh hành tá tràng. Tại vì cái chu kỳ sinh học này, nếu như mà mình ăn buổi sáng, nói về thời gian trước hết, thời gian mà mình càng ăn về buổi chiều, buổi tối bao nhiêu, chắc chắn mình bị. Thành ra giờ mình phải chuyển lại. Nếu yếu tố thời gian mình không vi phạm, thì yếu tố frequency là số lần. Nếu như mà mình cứ ăn vặt, mình bị cái tập ăn vặt, là chắc chắn mình bị. Rồi, bây giờ cái số lần, xong rồi những số lượng. Nếu như mình ăn quá tải, nếu mình ăn quá nhiều, mình ăn quá nhanh, mình ăn không có chánh niệm. Chứ còn thật ra thì không phải do cái thức ăn. Chúng tôi nói một lần nữa, tức là bây giờ cũng một trái chanh, cũng một trái chanh chua, mà bây giờ quý vị uống nó lúc bụng đói, bao tử trống không, nó không những không gây tổn hại cho đường ruột mình nói riêng và toàn thân mình nói chung, mà nó còn làm lợi cho mình. Nhưng ngược lại, cũng một trái chanh đó mà mình uống lúc bụng no, tức là lúc bao tử đầy hơn một nửa, càng đầy bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu. Thành ra mình thấy nó ngược chứ gì, tại mình không hiểu. Quý vị biết rằng cái độ axit ở trong chanh, cái độ axit ở trong chanh nó khoảng 5, nó khoảng pH. Độ axit người ta tính bằng pH, phải không? pH là gì? pH là giải được. pH là cái gì? Thầy ơi, pH là lập ngược lại của lý thừa, tức là mình lấy log á, ha, lấy logarithm á, lấy logarithm, tiếng Việt là logarithm đó, tức là pH là lấy ngược lại, ha, lấy log của một cái số, hay là mình nói tức nói một cách đơn giản nôm na là ngược lại của lý thừa, ha, ngược lại của lý thừa. Thì như vậy chẳng hạn như mình có hai lý thừa ba, ha, 10, ha, 10 lý thừa 3 đi, 10 lý thừa 3 mình lấy số 10 cho nó dễ. 10 lý thừa 3 thì như vậy nó là bao nhiêu? 10 nhân 10 nhân 10. Phải không? 10 lý thừa 3 tức là 3 trong số 0. Phải không? 10 nhân 10 nhân 10 là nhiêu? Là 1000. Phải không? Thành ra như vậy mình thấy con số 10 thêm số 3 là 1000. Thì như vậy 10 lý thừa 2 là bao nhiêu? 100. 10 lý thừa 5 là bao nhiêu? 5 con số 0 là 100.000. Thấy không? Thì như vậy pH là lập ngược lại của cái lý thừa. Lý thừa log 10 ha, pH là lập ngược, đảo ngược lại của cái log 10. Thì như vậy cái pH trong dạ dày của mình đó, ha, cái pH trong dạ dày của mình nó là pH khoảng 2. Ở dưới này nó là 2. Nó 2.5 lên 3 lên 4 lên 5 lên 6 lên 7. Và cái pH của toàn bộ cơ thể mình là khoảng 7.3 đến 7.4. Ha, 7.3 đến 7.4. Trong máu, trong nước tiểu thì nó axit hơn một tí xíu, nó khoảng 6, 6 chấm mấy. Thì như vậy trong cái bao tử mình càng ở dưới đáy bao tử bao nhiêu thì nó càng axit bấy nhiêu. À, nó càng axit bấy nhiêu. Thì như vậy nó gọi là pH khoảng 2 lên 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6. Khoảng đó. Thì như vậy cái pH của trái chanh nó khoảng 5 chấm mấy. À, 5 chấm mấy cho đến 6. Thì như vậy mình cho nó cực kỳ, trái chanh nó cực kỳ chua đi, là pH 5. pH 5. Acid trong bao tử mình là pH 2. Nha. Số 2 với số 5 cách nhau mấy số? Cách nhau 3 số. Thì như vậy 10 lý thừa 2 với 10 lý thừa 5, tức là 10 lý thừa 2 100, mà 10 lý thừa 5 là 100.000. Thì như vậy cách nhau 3 con số 0 là cách nhau 1.000 lần. Mình lấy trái chanh mình vặn lên trên sách, nó ăn mòn lâu đời lắm, có khi nó không mòn nổi, thấy không? Nhưng mà mình lấy cái axit trong bao tử của mình bỏ lên một cái là mình bay qua bay lại sáng chiều mình thấy nó tiêu mất rồi. Thì mình thấy cái độ axit nó mạnh mà, thấy không? Đó, thành ra cái độ axit trong này là axit chlorhydric, nó là một axit mạnh. Mình đã học rồi, axit chlorhydric, axit sulfuric, đó là những axit mạnh. Thành ra cái độ chua của trái chanh nó không là chi cả đối với độ chua trong cái dịch dạ dày của mình, cái axit dạ dày của mình. Thế thì tại sao mình sợ? Mình có cái ấn tượng, cái cảm giác gì? Khi mà mình bụng đói thì luôn luôn cái niêm mạc dạ dày này nó được bao bọc bởi một lớp dịch kèm, ha, một lớp dịch kèm, tức là alkali. Đó, để nó bảo vệ cái niêm mạc dạ dày. Rồi cũng cái lớp niêm mạc dạ dày này nó bảo vệ mình khi mà mình có thức ăn. Tại vì khi có thức ăn vào rồi thì bắt đầu nó bị kích thích và cái acid chlorhydric này nó tiết ra. Nếu không có cái lớp màng nhầy và không có cái lớp dịch kềm này để bảo vệ thì cái acid này nó sẽ ăn thủng cái bao tử, cái dạ dày của mình liền ngay lập tức. Thấy không? Thành ra nhờ cái lớp màng nhầy và nhờ cái lớp dịch kềm tính đó, nó mới bảo vệ cái bao tử mình không bị loét, không bị lủng. Thì như vậy khi mình bụng đói, khi mình bụng đói, mình đưa cái axit của chanh vào, của giấm vào, thì cái đường ruột của mình nó trống, Do đó nó chạy cái dèo trong vòng 15 phút là tối đa. Nó chạy từ trên xuống dưới này không quá 15 phút mà nó đi vào máu mình nó tiêu rồi. Thì nó đi nhanh như vậy, thành ra khi nó đi nhanh vậy, nó vào thì nó mới bắt đầu, nó chuyển hóa, nó kích hoạt, thành ra nó làm cho mình chuyển thành phản ứng kềm trong máu của mình. Nhưng mà khi mà mình đã có thức ăn trong bao tử rồi, khi mình đã có thức ăn trong bao tử rồi, tức là bao tử kích thích thì cái acid chloric nó tiết ra rồi. Quý vị thấy chưa? Nó tiết ra rồi. Thì như vậy khi mà mình đưa cái acid này vào nữa, tức là đổ dầu thêm lửa, lực hấp dẫn mà, thấy không? Thì như vậy nó làm cho vượt rồi cái khả năng mà nó đã tiết ra rồi. Giống như cái ly nước nó đang gần đầy, mình thêm vào một cái tự nhiên nó tràn ra. Thì khi mà mình đưa cái chất chua vào bao tử của mình, lúc mà mình tưởng là mình no nó ok, ai ngờ mình đưa vào một cái bắt đầu nó ở lên, mình nghe chua lét. Mà cái chua đó không phải là của cái chanh của mình đưa vào, mà cái chua đó là cái dịch acid chloric của bao tử mình nó dội lên. Mà mình là thấy mình vừa đưa cái chanh này vào, ở đây mình tưởng của chanh. Vậy thấy chưa? Cái mình bị lừa, mình luôn luôn bị những cái nó lừa là do mình không có tránh niệm, không nhìn sâu, mình nhìn nó quá cạn. Đó. Còn khi mình uống trống, cái bao tử nó chạy vèo một cái 15 phút, tối đa là 20 phút cho những người mà nó bị kẹt, bị trì trệ. Là nó đi vào máu liền, toàn bộ cái dòng máu của mình nó chạy 100 mấy chục cây số, nhưng mà một cái vòng chu kỳ nó chưa tới 20 phút. Đó. Thành ra đó là lý do tại sao mình phải hiểu là thông thường không có bị ảnh hưởng cái thức ăn đâu, nhưng mà do cách ăn của mình, do cách chế biến của mình, do cách phối hợp của mình, và do cái thời điểm mình đưa vào. Rồi đó là mình nói tới cái điểm kế tiếp. Một cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta cũng không biết, tức là cái bao tử này của mình nó liên quan rất là mật thiết với hệ thần kinh đối giao cảm. Hai cái mà mình thường nghe là thần kinh tâm vị và thần kinh phế vị. Tâm vị và phế vị nó đều ảnh hưởng, nó đều được điều khiển bởi hệ thần kinh đối giao cảm. Thành ra khi mà mình bị một cái tác động nào bên ngoài nó chi phối, mình lo quá, mình buồn quá, mình giận quá, mình sợ quá, là ngay lập tức mình thấy mình bị co thắt, thấy không? Mình khó thở, có khi mình buồn nôn, thì nó co thắt tim, co thắt bao tử, co thắt phổi của mình. Thì ngày nay như chúng tôi nói đó, tức là cái phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy là phản ứng miễn dịch tự nhiên. Nhưng mà ngày nay mình để cái sóng điện thoại này nó mang những cái từ trường xấu, những từ trường tiêu cực của hàng tỷ tỷ chúng sanh mà mình đang nuôi trong cái điều kiện khốn đốn đó, nó đến với mình. Thành ra mình lo lắng, căng thẳng, sợ hãi một cách rất là vô cớ, thấy không? Chứ không phải cái stress của công việc hay đời sống bình thường mình đâu. Thành ra cái stress của công việc, của đời sống mình ngày nay nó không bằng một góc của cái thời chiến tranh của mình. Quý vị thấy chưa? Vừa đói khổ về kinh tế, rồi vừa chính trị, vừa đủ thứ hết, thấy không? Thành ra cái stress ngày nay của mình không là cái gì so với cái thời chiến tranh của mình hết. Nhưng mà ngày nay chúng ta đầy đủ và chúng ta nuôi dưỡng súc vật nhiều quá, trong cái điều kiện kinh khủng quá, và mình lại có cái điều kiện để mang cái điện thoại và mang cái sóng nó đến với mình. Thì cái bao tử này của mình nó liên quan mật thiết trực tiếp với cái hệ thần kinh của mình. Thành ra khi thần kinh của mình dao động là nó ảnh hưởng tới cái bao tử này liền. Và chỉ mới cách đây khoảng chừng 15 năm người ta Mỹ nó mới tìm ra được cái này. Tức là bên Mỹ thì người ta thống kê rất là kỹ lưỡng, và người ta vào hệ thống vi tính và người ta lưu, và người ta cứ thống kê kiểm tra đối chiếu liên tục. Thì hồi xưa người ta nghĩ, không biết tại sao mà cái tình trạng tất cả những người đi vào và tự nhiên bị bệnh viêm loét dạ dày tá tràng hết. Thì sau này nó nghiên cứu thì thấy rằng 70% là tối thiểu tất cả những bệnh nhân nhập viện vào phòng cấp cứu trong vòng 24 giờ đồng hồ không biết vì bất cứ nguyên nhân gì, bị tai nạn, bị phỏng, bị cháy ha, hay là bị cướp, bị bắn, thậm chí có người vì cái căng thẳng quá hay là bị ép đẩy vào phòng cấp cứu ha. Thì bất cứ nguyên nhân gì khi mà đưa vào phòng cấp cứu thì tối thiểu 70% bệnh nhân trong phòng cấp cứu nếu ở quá 24 giờ đồng hồ thì ngày hôm sau 70% là tối thiểu sẽ bị viêm loét dạ dày hoặc tá tràng. Thì một lần nữa thì mà chúng ta thấy rất rõ cái yếu tố stress, cái yếu tố căng thẳng thần kinh nó tạo nên cái bệnh viêm loét này đó. Thành ra từ đó mới bắt đầu nó ra một cái phương thức điều trị là tất cả những bệnh nhân nhập viện vào phòng cấp cứu sau khi anh chẩn đoán và xử lý xong cái nguyên nhân chính thì bắt buộc nó phải tiêm một liều hay là nó cho uống một viên thuốc phòng viêm loét dạ dày tá tràng, thì nó sẽ giảm xuống được khoảng 20-30% cho tới 50%, nhưng mà vẫn bị phòng đó, nhưng mà vẫn bị, nhưng mà nó ít hơn. Thành ra trong cái đời sống này mà nếu chúng ta không biết thực tập cách giảm bớt cái sự sử dụng điện thoại, không biết thực tập buông xả bớt hay là ngồi tĩnh tâm quay vào nội chiếu mà để những cái tác động xung quanh nó chi phối mình, thì chắc chắn là chúng ta bị cái bệnh này liền. Và nó rất nhanh quý vị, bản thân chúng tôi 30 năm trước cũng vậy. Khi mà vừa nhập nhiệm sở, quý vị biết lúc đó là chúng tôi vừa làm thị giả cái cố Hòa Thượng Minh Châu. Mỗi lần mà hồi xưa mà tổ chức Đại hội Phật giáo kỳ 1 như năm 1984 là chúng tôi ra ngoài này, rồi Ngài đi học Quốc hội cũng phải đi theo ha. Rồi chúng tôi phải dạy bên trường y, đứng trường, đứng lớp là mới có 23 tuổi thôi là bắt đầu đứng lớp, mà công việc thì nó dồn dập. Rồi làm về xã hội, cứ 2-3 ngày là phải bay ra khỏi Sài Gòn, bay liên tục như đi chợ. Cách đây 30 năm, thành ra từ 4 giờ sáng làm việc cho tới 1 giờ khuya. Chứ không phải là bây giờ mình làm 2-3 job đâu. Ngày xưa 30 năm trước mà một mình bản thân chúng tôi đã 4 job là tối thiểu rồi. Thành ra khi mà công việc nó chạy thì còn đỡ, khi mà công việc nó không chạy, nó căng thẳng stress lên là nó lét bao tử. Mà mình làm trong ngành y, nằm kế bên bệnh viện Chợ Rẫy, đủ thứ thuốc, uống thuốc chích không ăn thua gì cả. Một ngày nó quất cho 4 cử, mỗi một cử nó 2 tiếng rưỡi đồng hồ là tối thiểu. Nó đau quằn quại, đau ói mửa. 2 tuần lễ sử dụng đủ thuốc hết, không làm gì được hết. Cuối cùng là nó mất đâu cũng 5-7 kg gì đó. Rồi cái cuối cùng là chúng tôi mới bắt đầu hết chiêu rồi. Thành lúc đó tự nhiên sao nhớ, mới bắt đầu mắc cái diện chẩn ra. Tại vì ngày xưa là chúng tôi là nằm trong cái nhóm đầu tiên của diện chẩn của Bùi Quốc Châu, đưa cái đó vào trong trường học đại học y, rồi đi tất cả những cái tổ y tế để giới thiệu. Thành ra lúc đó mới sực nhớ ra móc cái diện chẩn ra và lấy cái gương tự mình bấm, tự mình bấm. Rồi sau đó mới bắt đầu ngồi thiền. Thì nó giảm, nó cắt kênh. Sau khi nó giảm, nó cắt kênh rồi bắt đầu cái phương pháp thanh lọc này. 2 tuần lễ nữa nhìn anh, mà lúc đó bắt đầu đi giảm lại được rồi. Còn lúc kia là nằm thôi ha. Mà trước khi bị như vậy đó là quý vị biết, một ngày ăn 3 bữa chính, 3 bữa phụ, nó đã đau lâm râm rồi. Cứ 4 tiếng đồng hồ, đúng 4 tiếng mà phải đưa thức ăn vào, không đưa là nó cồn càng, nó xót. Thành ra đến lúc mà nó quật vạch xuống như vậy là không ăn, không uống gì hết trơn, chỉ có ói mửa liên tục thôi. Thế mà sau khi bấm huyệt xong, thiền xong, nó giảm cơn rồi á, thì bắt đầu làm 2 tuần lễ thanh lọc như vậy bằng nước lọc, nước chanh, nước muối. Mấy ông bác sĩ, mấy thầy cô trong trường là trợn mắt. Nói mày làm gì ngược đời vậy? Nói thử. Thấy không? Là tại lúc đó là chúng ta đã bắt đầu thấy cái bế tắc của Tây Y và bắt đầu nghiên cứu Đông Y rồi. Thì như vậy làm xong tuần thứ nhất nó êm, làm xong tuần thứ hai. Mà kỳ đó chúng tôi có uống một cái nữa, nói thẳng luôn như quý vị biết là uống nước tiểu, nước tiểu đoạn giữa đó. Thành ra sau 2 tuần nó êm, 2 tuần nó êm xong rồi chúng tôi mới làm một cái cuộc khảo nghiệp cho mọi người thấy. Lấy hai cái ly nha, hai cái ly, xong rồi cắt ba trái chanh, chanh to. Một cái ly là để một cái trứng gà vào còn nguyên vỏ, xong rồi vặn ba trái chanh vào thì nó sẽ ngập cái trứng gà. Vậy mình lấy cái miếng ni lông mình bịt lại bột sợi thun để đó, cái ly kia vắt chanh ra, không đường không nước, uống nước chanh đậm đặc vậy đó, uống nước chanh đậm đặc. Mà sau 2 tuần lễ nhịn thì nó trống trơn rồi. Tại vì trong 2 tuần mà mình đã có uống nước chanh, mình pha thêm nước lọc, pha thêm tí muối, thành ra nồng độ ít hơn. Bây giờ toàn luôn 3 trái chanh đậm đặc, không đường, không muối, không nước, uống. Mấy ông nói mày muốn điên hả? Nó không có điên, nó rất tỉnh. Sau khi uống hết cái chanh này rồi thì ngày hôm sau á, cái trứng gà này nó là canh sung mà, nó gặp axit thì sao? Nó nở ra những cái bông cải của mình gì đó ha. Nó nở ra những cái bông cải trắng, tức là cái lớp vỏ bên ngoài nó gần như nó tan hết rồi, nó được phân hủy nó ra. Thì lúc đó là mình chỉ bỏ cái thìa hay là đôi đũa mà mình quậy và mình vớt cái màng dai dai của cái trứng ra thôi. Sau mình quậy mình uống bồi dưỡng, tức là chanh đậm đặc và chanh ngâm cái trứng mà phải tan cái vỏ. Và từ đó đến bây giờ 30 năm thỉnh thoảng khi nào nó bị stress lắm thì nó hơi đau đau thôi, không bao giờ tái trở lại. Mà quý vị thấy là chúng tôi liên tục làm việc từ sáng tới tối, đi liên tục cứ 3 ngày 7 ngày là đi như vậy, thay đổi thời tiết, nhiệt độ đây nóng 3 mấy độ, qua kia có 4-5 độ, thậm chí lên cái vùng phía bắc của Himalaya âm độ. Thay đổi nhiệt độ, thay đổi múi giờ, cách nhau 6 tiếng, 9 tiếng, 12 tiếng, thay đổi chế độ ăn uống liên tục, tức là bị stress còn nhiều hơn ngày xưa. Nhưng mà êm. Thành ra mình phải biết thực tập ha, mình phải biết cái nguyên tắc của nó. Đó, thì thức ăn, thức uống chỉ là phần nhỏ thôi, nhưng mà cách ăn uống của mình và cái tinh thần của mình ha, nó rất là quan trọng, nó tác động trực tiếp tới cái bệnh thành tá tràng này. Bạch Thầy, xin Thầy chỉ dạy phương pháp nhịn ăn tối mà không bị sút cân. Thưa quý vị, thật ra ăn tối nó lên cân là lên cái gì? Lên chất dịch nhầy và lên rác rưới, chứ không phải lên cơ bắp hay là lên cái gì tốt đẹp cả. Tại vì chúng ta đã thấy rất rõ ở đây rồi nha, dạ dày của mình nó chỉ làm việc buổi sáng tới buổi trưa thôi. Nên dạ dày tùy tạng nó lắp ruột non, tất cả những cơ quan tiêu hóa và hấp thụ nó nằm ở đoạn này thôi. Đến giờ thì nó không làm việc nữa. Thành ra khi nó không làm việc nữa thì nó nằm y chang đó, nó đâu có chuyển hóa thành ra năng lượng đâu, phải không? Đưa vô bao nhiêu nó y chang như vậy, rồi nó lại làm cản trở, thành ra nó kích thích cái hệ miễn dịch mình tạo ra chất dịch nhầy. Rồi thế là nó trở thành ô nhiễm và nó thu hút hết bao nhiêu rác tới. Thành ra khi mà mình ăn tối, tức là nó lên cân là lên những cái rác rưới, chất nhầy, chất mỡ thôi, chứ chả có cái gì tốt hết. Còn nếu mà mình nói là những chất dinh dưỡng nuôi dưỡng mình, như chúng ta nói là cũng cùng một lượng thức ăn như vậy, nếu quý vị đưa nó trước 12 giờ nó sẽ hấp thụ hết và nó đủ sức rồi, nó đủ để nuôi dưỡng mình rồi. Thành ra đừng có sợ bị mất cân, đừng có sợ bị mất cân. Tại vì ngay ở Việt Nam mình hiện nay thì cái người béo phì vẫn chưa nhiều, thành ra mình vẫn bị nhìn ra thấy cái người kia tròn tròn, cái mình thấy mình hơi ốm ốm, mình sợ. Còn đối với nước ngoài mà giờ tìm cái người như Thanh là người ta nó là model. Quý vị đi vào trong siêu thị, quý vị thấy model có bao giờ mà ta đưa lên cái người bụng bự không? Nó có đâu, thấy không? Nhưng mà mình nhìn ra đường thì 70-80% từ người lớn tới con nít tròn như cái hộp vịt. Thành ra mình nhìn riết cái mình quen, cái mình nhìn lại cái người ốm cái mình thấy nó kinh dị. Nhưng mà thật ra trở về kiếm đưa vào thì rất dễ, mà lấy ra thì rất khó quý vị nha. Quý vị lên cân rất dễ nhưng mà quý vị giảm cân rất khó. Thành ra Đức Phật đã có cái tuệ giác này rồi, Đức Phật đã có cái tuệ giác này. Đó là lý do tại sao Ngài không cho sử dụng buổi chiều, trừ trường hợp những người bị bệnh hoạn. và mình cũng chưa có cái điều kiện học về bốn loại thức ăn. Mình chưa có được học kỹ về bốn loại thức ăn Đức Phật dạy, mình cũng chưa có cái điều kiện để học cái câu là tam thường bất túc. Đức Phật dạy mình là sống trung đạo chứ gì, phải không? Cân bằng, đừng có tham đắm quá, mà đừng có tiết chế, đừng có khổ hạnh quá. Thì dạy, Ngài dạy sống trung đạo, rồi Ngài dạy mình sống là thiểu dục, tri túc, ít muốn và biết đủ, thấy không? Nhưng mà thế mà tại sao cuối cùng Ngài lại dạy là tam thường bất túc, là ba cái thường nhược nhất, ba cái căn bản nhất không được đủ. Tam thường là ba cái thông thường căn bản nhất, bất là không, túc là đủ. Ba cái thường nhược nhất là gì? Cái ăn, cái mặc và cái ngủ. Trời ơi, lúc đầu thì dạy là sống trung đạo, sau là dạy là sống biết đủ, rồi bây giờ là không cho đủ. Keo quá, ích kỷ quá hả? Hay sao? Không phải quý vị. Khi mà Đức Phật với cái tuệ giác thì Ngài có lòng từ bi rất lớn, phải không? Và Ngài thấy được, và Ngài dẫn mình đi từ từ. Mình chưa có điều kiện học, mình học vào mình thấy nó tuyệt vời, khoa học mình hay, thành ra mình nói là càng học bao nhiêu, càng hành bao nhiêu, mình càng thấy thương Ngài. Quý vị tưởng tượng bây giờ chúng tôi mới có 50 mấy tuổi thôi, đi bằng xe hơi, đi bằng máy bay không à, thấy không? 3 ngày hay 1 tuần lễ mới bay 1 lần, 1 năm 12 tháng chỉ bay có 8 tháng 9 tháng thôi mà còn mệt ngất ngư. Còn Ngài là đi đầu trần chân đất, ngày này qua ngày kia, nhà này qua nhà nọ, làng này qua làng kia, liên tục 45 năm trời quý vị. Nếu không có lòng từ bi, không ai làm nổi, mà cả thế giới không ai làm được cái điều đó. Quý vị thấy chưa? Nếu như Ngài có lòng từ bi lớn như vậy, và Ngài có thần thông quảng đại siêu việt như vậy, tại sao không ngồi yên chỗ nhắm mắt, gửi cái từ trường bình an ra, hay là chú nguyện ra cho đại chúng đi, đi chi cho nó khổ sở vậy? Mà không phải 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, 45 năm trời liên tục. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Thành ra nếu không có lòng từ bi lớn, không làm được như vậy. Thành ra trở lại, Đức Phật dạy cuối cùng là tam thường bất túc, tức là ba cái thường nhược nhất, cái ăn, cái mặc và cái ngủ không cho nó đủ. Mình tưởng là Ngài ích kỷ quá ha, Ngài xấu quá, nhưng mà không ngờ Ngài quá từ bi. Mà bây giờ mình làm ngược lại, không những đủ mà còn cho dư nữa, thì mình đi ngược là mình không quy y là mình tiêu rồi. Rồi câu hỏi tiếp, bạch thầy, sắc diện và sức khỏe có liên quan tới nhau không? Có phải người có sắc diện hồng hào là khỏe không? Người khỏe có nhất thiết phải có sắc diện hồng hào không? Thưa quý vị, đúng, tất cả đều có mối tương quan mật thiết với nhau hết. Và chính vì mình cũng không hiểu được cái nguyên tắc năng lượng này mà mình đã gây tổn hại cho chính mình. Quý vị biết rằng vũ trụ một lần nữa được thiết lập bởi 4 cái chất liệu này, và nó có thứ lớp đàng hoàng. Bản chất thật của nó là gì? Chất rắn chiếm một phần nhỏ, chất lỏng nhiều hơn, và chất khí nhiều hơn nữa, và cái năng lượng lại vô lượng. Con người của mình cũng vậy, và vũ trụ, cái hành tinh của mình đang cư trú cũng thế. Bây giờ mình nhìn vào trong con người mình cũng vậy. Khi mình nhìn từ bên ngoài thì cái lớp da của mình là chất cứng chứ gì? Để bảo vệ lớp da của mình, bên ngoài cái lớp này nó sẽ có một lớp màng nhầy. Thành ra cái người nào càng khỏe mạnh bao nhiêu thì mình thấy cái da của người ta nó tươi nhuận, nó bóng bẩy, phải không? Cái người mà không khỏe thì lúc đó cái da mình nó khô, nó xấu. Bên ngoài cái lớp dịch này, phải không? Bên ngoài cái lớp trơn, lớp bóng này, lớp dịch này, mà lớp đó là gì? Lớp đó là lớp chất béo đó, chất béo đó là nó chất dịch bảo vệ nữa. Thì như vậy bên ngoài cái lớp dịch này nó có một cái lớp khí, nó có một cái lớp khí. Thành ra mình thấy những người nào, có những người chẳng hạn như ngài viện trưởng Bạch Hạnh, ngài Minh Châu á, quý biết ngài khi mà ngài nhắm mắt tắt thở rồi, cái hơi khí của ngài nó tồn tại cho tới 12 tiếng đồng hồ sau, chứ không phải 8 tiếng nữa. Nha, má vẫn hồng và nó vẫn còn hơi căng. Thật ra có nhiều người ốm to mà, nhưng mà người ta căng ra. Nha, cái khí đó, cái khí nó bơm lên, nó làm cho cái người ta thấy nó đầy đặn lắm. Nhưng mà khi mình tắt thở rồi thì bắt đầu khí nó xẹp, thành ra mình thấy tóc teo. Nhưng mà có người vẫn giữ được cái khí đó. Thành ra để bảo vệ mình ngoài cái lớp dịch nhầy, lớp dịch lỏng này, nó còn một lớp khí. Và cái lớp khí này nó mới tạo ra cái từ trường. Lấy ví dụ như quý vị thấy một người mà người ta bình an, phải không? Người ta bước vào là mình ngồi gần người ta, hay là mình nhìn từ xa là mình cảm được cái từ trường đó. Thì cái đó là lớp khí với lớp năng lượng. Cũng tương tự như vậy, một người mà bất an, người ta cố, người ta giấu trong lòng đi, nhưng mà ta tới ngồi gần mình, cái người nào nhảy là phát hiện liền, không có giấu được. Quý vị thấy không? Thì đó là cái lớp khí. Bên ngoài lớp khí đó là lớp năng lượng. Nha? Thì bởi vì hai cái này nó vô hình, thành ra nó hơi quyện với nhau. Nhưng mà nói một cách tóm lại là khi quý vị nhìn một cái người mà người ta khỏe mạnh, người ta có khí lực, thì mình nhìn thấy cái sắc diện nó tỏa ra. Cái mình thường gọi là hào quang là cái gì? Là cái từ trường thôi. Cái từ trường nếu như ở bên trong nó thông ra bên ngoài, tại vì tất cả đều là năng lượng mà, thì như vậy từ bên trong nó thông ra bên ngoài, thành ra nó làm cho người ta tròn trịa, làm cho người ta sáng láng, làm cho cái màu của người ta nó tươi, cái từ trường của người ta nó hài hòa, êm ấm, mát mẻ. Nha? Thì đó là từ da đi ngoài. Tương tự như vậy, từ cái lớp da đi vào bên trong cũng vậy quý vị. Nha? Từ cái lớp da đi vào bên trong, lấy cái mặt trên này để cho mình dễ thấy. Cái bên trong không gọi là da mà gọi là niêm mạc. Nha? Cái danh từ y khoa gọi là niêm mạc, bởi vì nó mỏng hơn, nó nhạy hơn cái lớp da bên ngoài. Thì như vậy tất cả những cái hệ thống đường ống bên trong, toàn bộ con người mình là hệ thống đường ống hết mà, phải không? Thì như vậy bên trong của nó là một lớp niêm mạc. Thì kế lớp niêm mạc là gì? Cũng luôn luôn có lớp dịch. Quý vị thấy chưa? Luôn luôn có lớp dịch. Và kế cái lớp dịch là gì? Là lớp khí. Là lớp khí. Và kế lớp khí là cái sức nóng, là cái năng lượng. Thành ra cái năng lượng, cái từ trường đó nó di chuyển trong lòng ống xen kẽ giữa các tế bào hết, mà mình thường gọi là cái nội lực hay là khí công, là như vậy. Tức là nó di chuyển trong đó, chứ không phải cái khí nó chỉ nằm ở khí là dưỡng khí, nó nằm trong tế bào máu không thôi. Cái đó là cái thiếu sót của y học hiện đại, khi nó không nhìn thấy, không đo lường được những cái khí vô hình di chuyển giữa các tế bào hay là di chuyển trong lòng ống. Đó. Thì như vậy là nếu một người khỏe mạnh là từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong nó thông hết. Và để duy trì cái sự tồn tại đó, để bảo vệ cho nó phát triển lên, thì khi chúng ta ăn uống, khi chúng ta ăn uống thì chúng ta cũng phải nạp cho nó đầy đủ hết bốn loại thức ăn này. Tức là khi chúng ta ăn thì chúng ta phải nạp cái đoạn thực, chúng ta phải nạp cái xúc thực, chúng ta phải nạp cái tư niệm thực, và chúng ta phải nạp cái thức thực, thì nó mới tương ưng và nó bồi vào từng cái phần một ở bên trong, từ bên trong nó mới đẩy ra bên ngoài. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà vì mình không nhìn thấy cái đó, quý vị thấy chưa? Và mình không có nạp đầy đủ, mình chỉ lo chăm sóc cho cái phần thể chất thôi, thấy không? Mình lo cái phần đoạn thực thôi. Thành ra mình mất đi hết ba cái nguồn năng lượng lớn. Và cũng vậy, khi mà mình nuôi dưỡng mình như vậy thì chúng ta thấy rằng mình không được bảo vệ bởi ba cái tầng năng lượng này. Tất cả mọi cái gì từ bên ngoài nó tới một cái là nó tấn công hầu như trực tiếp tới cái làn da mình liền. Thành đó là lý do tại sao càng ngày mình càng bị dị ứng nhiều. Không còn ba cái hàng rào bảo vệ ở ngoài nữa, mà ba cái hàng rào bảo vệ này nó rất lớn, lớn hơn cái hàng rào này rất nhiều. Cũng tương tự như vậy, nếu mình đi từ trong ra, khi mình ăn một cái gì là mình bị tấn công trực tiếp tới cái niêm mạc, tới cơ quan nội tạng, thì mình không còn được bảo vệ bởi ba cái lớp này nữa. Mà khi nó bảo vệ thì nó phản ứng quá đáng, Tại sao? Tại vì đời sống của mình bây giờ nó mất cân bằng, phải không? Khi thì nó quá thiếu, mà nó thiếu xong rồi thì nó lại phản ứng, đụng một cái vật lạ vô một cái là nó phản ứng quá nhanh thì nó lại tiết dịch nhầy quá nhiều. Mà tiết dịch nhầy quá nhiều thì nó làm cho dính cho kẹt, phải không? Dính kẹt thì lúc đó nó lại kéo cái lớp cơ qua. Đó, thành ra mình bị mất đi cái sự bảo vệ của bốn cái tầng này, từ bên trong tới bên ngoài. Thành ra quý vị nhìn thấy con người, rồi mình thấy con người ngày nay người ta thô, người ta nặng, thấy không? Và người ta dễ bị bệnh từ trong ra, dễ bị bệnh từ ngoài vào, và người ta không còn cái từ trường, cái năng lực, là tại vì cách nuôi dưỡng và cách nhận thức không đúng đắn nữa. Rồi cũng vậy, nó đưa tới cái nhận thức đó. Thành ra chúng ta thấy khi mà chẩn đoán bệnh, khi mà chẩn đoán bệnh, ngày xưa người ta chẩn đoán bằng vọng, văn, vấn, thiết. Phải nhìn, phải nghe, phải hỏi, phải đo lường, phải sờ mó, phải không? Nhưng mà bây giờ mình đó, là mình chủ yếu mình dựa trên cái phương pháp hiện đại, tức là phải cân đong đo đếm cái gì phải thấy được. Tức là mình, thành ra mình đi đến cái giai đoạn cuối rồi, mình mới phát hiện ra. Thành ra đó lý do tại sao khi mình phát hiện ra là toàn là u, là bướu, là cục, là này khi không à. Nhiều lắm một tí xíu mình có thể đi ngược lại trên cái thể dịch này, tức là mình lấy huyết thanh, lấy dịch này kia, là mình làm phản ứng sinh lý, sinh hóa. Nhưng mà hiện nay là mình chỉ mới được ở cái nước tiến bộ nhất, là mình chỉ mới được có khoảng 300 mấy, 400 cái test thôi. Nhưng mà nó có cả hàng ngàn, hàng vạn cái chất sinh hóa học trong con người mình, mà mình chỉ mới có đâu 300-400 cái test thì làm sao mà mình phát hiện được hết. Còn hai cái tầng này thì hầu như là y học Tây phương bó tay, không đụng được tới hai cái tầng này. Thành ra quý vị thấy khi mà mình chẩn đoán ung thư, bao nhiêu phần trăm mà mình nói giai đoạn đầu hay giai đoạn 1, toàn là giai đoạn 3, giai đoạn 4, giai đoạn cuối không à, thấy chưa? Đó, thành đó là mình thấy từ tất cả mọi pháp nó đều liên đới với nhau hết, từ cái nhận thức là chủ yếu, rồi nó dẫn đến cách nuôi dưỡng, cách xử sự, cách chăm sóc, cách bảo vệ, cách trị liệu. Thành ra bây giờ mình phải học làm sao để phát hiện nó từ giai đoạn đầu. Mình phải học làm sao để bảo vệ nó hết bằng tất cả những cái nguyên tắc căn bản của nó. Đâu có khó gì đâu. Vũ trụ đã cung cấp đầy đủ hết cho mình rồi, chỉ có cái là mình tàn hoại nó thôi, mình không nuôi dưỡng nó đúng thôi, phải không? Thành ra chúng ta thấy cái điều này thì chúng ta đừng có mong là mình mập. Làm sao mình làm cho nó thông, làm sao mình cho nó sáng, làm sao mình cho nó khỏe. Thì như vậy khi mà mình bỏ cái thể chất này ra, một cái là cái năng lượng kia của mình nó lan tỏa, nó bung lên liền ngay lập tức nha. Nó lên liền một tức, nhanh chóng, lẹ làng và rộng thanh thang. Câu thứ 7, có cần tuyệt đối không ăn tối không? Trong trường hợp có mạch, có một quan trọng bữa tối thì nên làm thế nào? Thì thưa quý vị, trong cuộc đời của mình Đức Phật đã dạy rồi, không có gì là hoàn toàn tuyệt đối. Và mình đã học cái tinh thần bát nhã, mình đã học cái nguyên tắc bảo toàn năng lượng và quy luật tự nhiên của vũ trụ. Tất cả các pháp là trung đạo, thấy không? Thì thỉnh thoảng mình làm thì không sao cả. Nhưng mà thỉnh thoảng là bao nhiêu? Tức là chẳng hạn như một lần trong một tháng, hay là một lần trong hai tuần thì ok. Nhưng mà cứ một lần một tuần, cứ mỗi tuần làm một ngày là cũng coi chừng có chuyện, thấy không? Cứ một tuần làm một ngày, cái cuối tuần bắt đầu mở party ra, cái nhậu nhẹt, cái ăn uống, lấy cớ đó là coi chừng nguy to. Người bị bệnh trầm cảm, lo âu, đau đầu, mất ngủ, buồn chán, sức khỏe yếu thì nên làm thế nào? Thì mình đã học cái nguyên tắc của lực hấp dẫn rồi, phải không? Mình đã học cái nguyên tắc nuôi dưỡng rồi, thì bây giờ làm sao mình phải đưa, tránh ra hết tất cả những thức ăn, thức uống chết, tránh hết tất cả những cái môi trường thụ động tiêu cực, phải không? Thì bây giờ mình phải đưa người ta ra ngoài vũ trụ, đưa người ta ra ngoài thiên nhiên là chủ yếu nhất. Cái năng lượng từ trường, cái sức sống, rồi phải có một cái người nào có một cái năng lượng an lành, có thể nói chuyện được ha. Thì lúc đó mình từ từ mình giải thích, mình động viên, hỗ trợ để cởi mở. Thì khi đó người ta đi ra ngoài, người ta sẽ hấp thụ được cái năng lượng sống mới, cái từ trường nó thông thoáng, nó mở ra cho người ta. Đó, thì mình học cái nguyên tắc của bình thông nhau rồi, nguyên tắc của vũ trụ rồi, nguyên tắc của thực dưỡng rồi. thức ăn, thức uống đừng có chế biến, cho người ta ăn những thức ăn tươi, còn cái màu, còn sức sống, nha. Màu, hương, mùi, vị và cái năng lượng sống thì từ từ người ta sẽ phục hồi lại. Người béo thì giảm cân bằng phương pháp này như thế nào? Cứ theo như mình làm, nhưng mà nếu mà người càng béo bao nhiêu thì càng cần phải giảm cái chất ngọt, nha. Tức là mình có thể giảm cái mật ong, gia tăng cái giấm táo hơn. Rồi trong bốn cái loại rau củ này thì mình gia tăng hai cái loại củ cải và củ cần tây này nhiều hơn, nha. Rồi cho lại khí công, nha. Lạy khí công một ngày lạy hai lần, mỗi lần 15-20 phút thì nó đổ mồ hôi, nó tiêu mỡ hết, bụng nhỏ eo thon liền ngay lập tức. Nhưng mà đừng có lấy cái cớ mà đổi, tại vì quý vị biết đó là cách đây mấy năm chị Thùy Dương về mở mấy cái khóa này cho những người bạn bè của chị toàn là dân ngành y không à, thấy không, toàn là mấy cô mấy bà không à, thành ra nó là bây giờ đi hút mỡ bụng hết $2,000, đi vô cái phương pháp này 3 ngày ra cái là đẹp. Thành ra người ta đổi cái phương pháp này thành là thẩm mỹ viện di động. Và ở bên Mỹ cũng vậy. Bên Mỹ là người ta ăn, người ta mập. Bên Mỹ là overweight nhiều hơn ở bên châu Âu. Thấy không? Thở một tí xíu là leo lên xe chạy cho chả thấy đi xe bò. Chẳng thấy đi bò, thậm chí vô tới cái shopping cũng phải đổi cái xe cho thiệt gần. Làm cái gì cũng remote control. Ăn thì nhiều mà tiêu thì ít. Thành ra cứ bỏ vô, thành ra càng ngày nó thành giống cái thùng tono. Đó, thành ra người ta thích cái phương pháp này là người ta biến nó thành ra cái thẩm mỹ viện và người ta không chuyển hóa được cái tâm linh, người ta thấy tới đó là đủ, người ta dừng rồi đó thì rất là uổng nha. Chứ còn thật ra giảm cân với phương pháp này rất an toàn và rất nó kéo dài, chứ không phải như những cái phương pháp như ở bên Mỹ người ta sử dụng giảm xong rồi sau đó thì nó lên lại nhanh hơn đó. Người già 84 tuổi bị tai biến, có thỉnh thoảng đi lại được, có thể áp dụng phương pháp này không? Thưa quý vị, người già, người trẻ, bất cứ ai có ý thức nha, có ý thức tức là từ 12 tuổi trở lên. Và ở bên châu Âu, bên châu Mỹ thì chúng tôi đã có các em 12 tuổi. Có em nó mập quá, nó muốn giảm bớt cân cho đẹp. Có em nó bị mụn nhiều quá, có em nó bị bệnh autism, là bệnh gì ta, bệnh tự kỷ ám thị vân vân. Tức là có những em nó biết cái lợi lạc của phương pháp này qua sự giải thích hay là qua cái sự thực hành của ba mẹ nó rồi thì nó tự nguyện, thì mình cho nó tham dự. Nói chung phương pháp này đòi hỏi mình phải hiểu biết. Thành ra cái người đó phải có ý thức và phải tự nguyện. Còn nếu mình ép buộc người ta thì nó phản tác dụng. Dĩ nhiên nó có tác dụng nhưng mà nó sẽ giảm bớt bởi vì nó bị cái tác dụng ngược lại. Còn khi mà người ta thích, người ta muốn làm mà người ta có thể chưa hiểu rõ, mình có thể giải thích, hỗ trợ, động viên thêm thì được. Thì từ 12 tuổi cho tới bao nhiêu tuổi cũng được hết. Bên Pháp chúng tôi có một bà cụ hình như là 90 mấy tuổi. Bà cụ này ngày xưa là dược sĩ ở Sài Gòn và con cháu đều là y dược hết, qua đến bên Pháp cũng là bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, bị đủ thứ bệnh hết, uống đủ thứ thuốc tây hết mà vẫn chống gậy lên núi, tức là lên thiền viện Trúc Lâm thanh lọc, sau mấy ngày là coi như ngon lành đó. Thành ra từ 12 tuổi trở lên với ý thức, với sự tình nguyện là thực hiện được hết. Bạch thầy, chúng con về nhà thanh lọc chưa có củ dền thì phải làm thế nào? Cần phải có, nếu mà mua ở đây không có thì mình phải đặt hàng. Và bây giờ Việt Nam mình thì quá dễ, đặt ngày hôm trước, ngày hôm sau là mình có rồi. Tức là mình có những cái siêu thị, người ta bán hàng cho người nước ngoài hay là cho những người thích ăn thực phẩm sạch, thì chỉ có cái là mình có cái kinh tế hay không. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà mình tính so với tiền thuốc, cái này rẻ hơn thuốc quá nhiều. Nếu so với độ an toàn, cái này an toàn hơn thuốc gấp trăm lần nha. Và nó còn đưa chất dinh dưỡng vào cho mình. Thành ra cái phương pháp này nó rất là rẻ và nó rất là có lợi cho mình, không có Rồi thì như vậy là hết tất cả những câu hỏi của quý vị chúng tôi đã trả lời xong. Bây giờ phần còn lại là cho đại chúng, và chỉ được tối đa 13 phút.